Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chính Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3 và 8 giờ tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ Đức Tăng Ni và quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chương trình chúng tôi cũng như thường lệ vẫn còn có hai phần. Thứ nhất là công tác Phật sự của chùa, thứ hai là phần pháp đàm. Phần pháp đàm hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục theo chương trình thiền định. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp sư Thích Vinh Hóa, biện chủ Lưu Sơn Tự thuộc Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Kính chào Pháp sư.
Xin chào anh, xin chào quý vị khán thính giả.
A Di Đà Phật. Tiếp theo chúng con xin được cùng kính giới thiệu Thầy Hiền Trì trú xứ Lưu Sơn Tự.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào quý vị.
A Di Đà Phật. Hôm nay chúng con cũng xin được mời Phật tử Nguyệt Kiến Minh. Mô Phật. Kính chào em. Thông báo lễ tạ ơn tại Niệm Phật Đường Fremont sẽ được tổ chức vào đúng dịp Thanksgiving năm 2014, trong 3 ngày, bắt đầu từ thứ Năm 27 tháng 11 cho đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2014, bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa và kết thúc vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 30 tháng 11. Chương trình gồm 21 tiếng mỗi ngày, sáng dạy từ 3 giờ sáng và đến 12 giờ khuya là kết thúc một buổi học trong 3 ngày liên tiếp đều như vậy. Chúng ta có thể ghi danh tại Niệm Phật Đường Fremont, địa chỉ số 4273 Solaway thuộc thành phố Fremont, California 94538 và số phone tại đó là 510-623-9485. Quý vị Phật tử có thể biết thêm chi tiết hoặc ghi danh tại số 626-280-8801 với sư cô Hiền Nhẫn hoặc thầy Hiền Giới. Xin lặp lại 626-280-8801. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, cho con biết thầy giảng cái chương trình này mục đích là để dạy chúng con tu thiền như thế nào, thưa thầy? Trong sơ cơ hay là sao ạ?
Vâng, cái chương trình này là cho mọi cái trình độ khác nhau. Cái quan trọng là cái môi trường cho nó tốt, yên tĩnh, nó thanh tịnh để mà chúng quý vị có thể tu luyện mà không bị một cách rất là tốt đẹp. Và chuyện thứ nhì nữa là có được cái sự hướng dẫn. Luyện thiền đó, nó gặp nhiều, thường gặp nhiều cái trở ngại khó khăn lắm. Thành ra cái quan trọng là nếu luyện thiền mà gặp được cái sự hướng dẫn thì sẽ rất là lợi ích.
Dạ, chúng con thì thực sự là chưa có biết gì về thiền. Thì lúc đó là có dịp là xin quý vị Phật tử chúng ta có thể tới đó mà học để mình được cái tính mà tính lặng A Di Đà Phật vào định. Kính thưa quý vị, chương trình Pháp Đàm của chúng tôi bắt đầu ngay từ bây giờ. Có nhiều câu hỏi thường đặt ra là thiền thì có thiền hữu lậu, có thiền vô lậu, mà có thiền nguyên thủy, có thiền đại thừa và có tổ sư thiền. Thì xin quý Phật tử, tổ sư thiền thì năm 520, Bồ Đề Đạt Ma đã đến Trung Quốc y cứ và tư tưởng của Kinh Lăng Già. Đó là hệ thống truyền thừa, tông phái cũng khởi đầu từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chủ trương bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, ý nói không y cứ vào văn tự, nhưng ngôn thuyết của các ngài thiền sư không ra ngoài kinh điển. Tòa thiền dùng tiếng hét, la gậy, đánh tâm hành giả bừng sáng, chứng ngộ bản lai diệt mục, tức kiến tánh và thành Phật. Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28, thì hệ thống truyền thừa thiền pháp Ấn Độ cũng từ sơ tổ tông thiền của Trung Quốc, ngài là sơ tổ tông thiền của Trung Quốc, và truyền y bát và phó chúc cho tổ nghiệp, đó là ngài Huệ Khả, đó là tổ thứ hai. Tổ thứ ba là Tăng Sáng, tổ thứ tư là đạo tiến, tổ thứ năm là hằng nhẫn, và tổ cuối cùng là hệ năng, là tổ cuối cùng mà truyền thừa y bát, kế thừa của tổ nghiệp. Xin Pháp Sư cho chúng con được biết. Mà sau khi Pháp Sư đó thì con thấy thế này. Trong thời cận đại là bỗng là xuất hiện có Thiền Sư Hư Vân, là sáng lãng trong tông phái của giáo thiền. Ngài điều hợp là thiền định song tu và chấn hưng Phật Pháp theo xây dựng tổng lâm hoằng pháp không mệt mỏi. Thì cái này có liên quan tới rồi sư phụ của Pháp Sư, đó là Ngài. Sau đó là truyền thừa tới Ngài Bính Hóa, phải không ạ?
Vâng, theo... Ngài Tuyên Hóa. Vâng,
Tuyên Hóa, Ngài Tuyên Hóa, Mô Phật.
Vâng, đúng rồi. Ngài Hư Vân là một cái vị tổ sư trong dòng chánh pháp mà được công nhận làm tổ sư của năm cái dòng thiền, nằm dòng tông phái thiền chính của người Trung Hoa, là Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Hoa Nghiêm và Lâm Tế.
Mô Phật.
Thì cái đó chuyện rất là quý báu, tại vì cái dòng Quy Ngưỡng là cái dòng nó thật ra đã bị thất truyền rồi. Quy Ngưỡng là cái dòng thiền tông đầu tiên của bên Trung Hoa mà sau này bị được nhập vào cái dòng Lâm Tế. Rồi tới khi Ngài Hư Vân, Ngài được công nhận làm tổ sư, làm Quy Ngưỡng, Ngài mới thừa nhận Ngài Tuyên Hóa, ân sư của Thầy, là làm vị thừa kế của cái dòng chánh pháp, đồng thời công nhận với Ngài Tuyên Hóa rằng là Ngài là tổ sư cái dòng Quy Ngưỡng. Thì mới cái sau đó Ngài Tuyên Hóa mới, đó là bên Hồng Kông đó, bên Đại Lục đó, xong rồi sau này Ngài Tuyên Hóa mới đem cái chánh pháp đó từ bên Trung Quốc qua bên nước xứ Mỹ này, và đó là lúc đó là chánh thức cái dòng chánh pháp đó, Như Lai đó, là được truyền qua cái xứ Mỹ này. Okay. Tức là chánh pháp nó thiệt ra bây giờ theo thầy hiểu đó, thì cái chánh pháp đại thừa nó hiện bây giờ có tại Mỹ.
Dạ là Phật. Và lúc đó là con biết là Pháp Sư Vĩnh Hóa đây đã theo cái dòng thiền của Ngài Tuyên Hóa. Và thưa là Pháp Sư có thể cho chúng con được biết, tại chúng con là mô Phật với là không đủ duyên để gặp Ngài. Cho nên là Ngài có thể chia sẻ rồi cái tu thiền của Ngài Tuyên Hóa như thế nào mà truyền đạt tới Ngài Vĩnh Hóa đây.
Dạ vâng. Thiệt ra đó, Vĩnh Hóa nó phải thành thật mà nói, Vĩnh Hóa được học với Ngài Tuyên Hóa được một thời gian rất là ngắn. Ngài Vĩnh Hóa thiệt ra biết rất là ít. Nhưng đều theo Vĩnh Hóa thấy đó, mà cái vị thiệt sự mà muốn hiểu rõ về cái dòng chánh pháp này rõ ràng hơn thì nên tới những cái chùa Ngài Tuyên Hóa, đạo tràng Ngài Tuyên Hóa, học với những người chân truyền của Ngài Tuyên Hóa, là họ hằng, những cái người xuất gia mà họ hằng mà trong cái hệ thống của Ngài Tuyên Hóa đó là chính là những người thừa kế cái pháp của Ngài, thì họ hiểu rõ ràng hơn. Tịnh Hóa thì chỉ biết sơ sài thôi, chỉ biết một tí thôi. Nà, tại vì anh hỏi Tịnh Hóa cũng xin chia sẻ một tí. Cái thiệt ra lúc bắt đầu học thì thầy cũng có hơi tủi thân một tí. Tại vì gặp sư phụ được có vài lần, Ngài đã dạy được vài chiêu, xong rồi Ngài rồi xong rồi chia tay. Thầy cứ thắc mắc hoài. Mà lúc mà Ngài Tịnh Hóa, Ngài nhập tịch rồi đó, thì thầy có những cái thắc mắc về sự ngồi thiền, con biết không? Con có nhiều vấn đề về sự mình thắc mắc, mình ngồi mình thắc mắc, mình không biết mà sao hỏi ai bây giờ. Thầy mới kiếm những cái vị sư huynh đó, mấy họ hàng để hỏi, rồi họ cũng trả lời cũng được nữa. Thầy có những cái thắc mắc, thầy hỏi là thầy thắc mắc là tại sao cái Quy Ngưỡng nó khác biệt cái người Trung Hoa đó, Ngài Tuyên Hóa, với khác biệt cái dòng Lâm Tế của cái hòa thượng Mạng Giác mà đã truyền cho thầy, nó khác nhau chỗ nào? Thầy đâu có hiểu đâu, đâu hỏi ai được đâu. Rồi sau một thời gian, rồi những câu hỏi thứ gì thắc mắc khác nữa là tại sao Ngài Hư Vân lại thừa nhận với Ngài Tuyên Hóa là làm tổ sư dòng Quy Ngưỡng mà không phải là dòng Tào Động, mà không phải là dòng Lâm Tế, hoặc là dòng khác. Tại sao có chuyện là sau này từ từ mới hiểu. Thiệt ra là cái dòng Quy Ngưỡng nhập vào dòng Lâm Tế tại vì họ có cái sự huấn luyện tương tự với nhau. Lâm Tế đó là nổi tiếng đó. Lâm Tế là rất là thịnh hành với người Phật giáo Việt Nam mình. Là Lâm Tế là chủ trương giúp các thiền sinh đắc giác ngộ bằng những cái phương pháp nó hơi thô bạo một tí, mắng nhiếc, đánh đập, hành hạ người ta. À, thì làm như vậy thì cái chính cái ngài Lâm Tế là ngài được giác ngộ nhờ đó, nhờ sư phụ ngài đánh, đánh đập ngài mấy lần thôi. Mà lúc đánh một cái thầy bỗng như thầy ngài giác ngộ lập tức. Thầy mới thấy, ồ, té ra cái phương pháp huấn luyện của đệ tử mình giúp họ giác ngộ là như vậy. Thì ngay lúc đó ngài mới hiểu cách để giúp cái đời sau giác ngộ ra sao. Thì ngài mới bắt đầu cái truyền thống là ngài đánh đập, mắng nhiếc, la hét. À, thành ra ngài đào tạo rất là nhiều nhân tài trong dòng Lâm Tế. Vâng.
Thưa Pháp Sư, cho con được hỏi thế này, khi mà đánh đập như vậy, theo con được biết là các ngài đánh đập nhưng mà không có khởi cái tâm tham sân si.
Vâng.
Chỉ có cái là đánh là để cho chị
đúng rồi, không có đâu. Ai người ta các vị tổ sư dạy là là hoàn toàn không có tham sân si.
Hay quá,
không bao giờ tí nào.
Cảm ơn Pháp Sư. Kính thưa Pháp Sư, xin Pháp Sư cho con được hiểu rõ thêm, được biết thêm về cái thái thiền quy ngưỡng thế nào.
Vâng. Thì cái dòng Lâm Tế rất là hữu hiệu để mà dạy giúp cho thiền sinh đắc giác ngộ. Những điều cái phương pháp la hét đánh đập đó nó rất là hiệu nghiệm tới một trình độ nào đó thôi. Nếu như quý vị tới trình độ mà vi tế như của ngài Tiên Hóa đó, mà quý vị đánh đập ngài ấy, thì thầy tin không có hiệu quả đâu. Thành cái dòng quy ngưỡng đặc biệt cái đó, dòng quy ngưỡng cái đường cái cách huấn luyện của họ nó rộng hơn cái lòng dòng Lâm Tế một tí. Dòng quy ngưỡng cũng có đánh, cũng có đập, cũng có la, cũng có hét, cũng có cười, cũng có khen, cũng có vỗ về. Thành ra nó hợp nhiều căn cơ nhiều hơn. Bởi vậy cái ngài Tiên Hóa phải đem cái pháp nó qua cái xứ Mỹ này. Tại vì anh tưởng tượng cho qua, quý vị tưởng tượng lại cho qua. Nếu ở xứ Mỹ này mà ông thầy mà đánh đập học trò chắc là sẽ bị kiện ra tòa chết đó. Thành ra cái đặc biệt của quy ngưỡng ở chỗ là cũng theo thầy hiểu thì hiệu nghiệm hơn Lâm Tế một tí. Và trình độ của người học trò sẽ đắc cao hơn ở bên Lâm Tế.
Ai như Phật, ai quá mừng. Cảm ơn Pháp Sư. Dạ thưa thầy Hiền Trì, xin thầy có thể bổ túc cho tôi con được là cái tu tập của thầy như thế nào được không? Qua tu thiền sau khi mà thầy xuất gia với ngày tiên ngày Biến Hóa đây.
Dạ anh sau Phật. Khi tôi xuất gia với thầy thì có một lần cái thiền thất năm rồi. Thì tôi đang ngồi nó đau quá, tại vì một tiếng đồng hồ viết già nhiều khi được như không, nhưng phải lúc nào mình cũng ngồi được. Mà một tiếng đồng hồ nó đau rất là đau. Mình phải chiến đấu với cái đau. Thì thầy dặn tôi là không được vật lộn với cái đau, nó kệ nó, nó sẽ ra kệ nó. Nhưng mà tôi nói không kệ nổi, nó đau quá đi. Thì tôi mới nghĩ trong Kinh Lăng Nghiêm có một vị đó đi khất thực mà đạp cái gai. Thì giờ ngài mới quán là cái gai nó đau cái thân mà nó không đau cái tâm, chân tâm của ngài được. Mày không có đau chân tâm của tao được. Cho nên ngài quát như ngài ngộ. Các tôi nói bây giờ mình làm của ông đó coi nó bớt cái đau mắt cá mình không. Mà ông nổi thì nó đau lẹo quá, mình không đủ thời giờ để mình quán như vậy. Thì tôi mới nhớ hồi đó tôi ở trong tù cải tạo ở Hóc Môn á. Tôi nghe người ta nói ngày mai Phật nhập Niết Bàn, Phật sáng mai ngôi sao mai mọc, Phật ngồi 49 ngày thành đạo. Cái tôi giỡn cho nó, tối nay tôi ngồi mai tôi cũng thành đạo nữa. Cái tôi nhăn mồm tôi ngồi vô, thì mấy bạn tù xung quanh tôi đánh cờ tướng á, 5-6 người đánh rồi mới có 5-6 giờ chiều à. Tôi vô mồm tôi ngồi sao tôi cũng nhập định, mà hồi cái thân tôi mất, nhà tù mất, mấy người bạn tù mất hết, tôi chỉ một khoảng không vắng lặng như trăng sáng vậy. Lâu lắm tôi mới giật mình vậy, cái tôi mới quán cái ông đạp gai hồi nãy không xong mà nó đau quá rồi, mà thầy không cho bung cái chân ra, cái tôi dùng cái kinh nghiệm mà tôi ở trong tù cải tạo thì nó vô, là tự nhiên cái thân tôi mất, thì thầy mất, mấy người bạn ngồi thiền xung quanh mất, cả cái chùa mất luôn. Thì khi nghe thầy gõ chuông một cái keng một cái đó, là một tiếng đồng hồ nó qua rồi. Thì mình làm như là tất cả cảnh giới nó hiện ra, như nhỏ nó chơi đồ hình, nó bỏ một cái thùng nó trút ra. Cho nên vì lý do đó mà tôi thích thiền, nó đưa mình vào những cái trạng thái mà rất là nhẹ nhàng, mà an lạc.
Vâng, mô Phật.
Đó, lý do đó mà tôi xuất gia.
Mô Phật cảm ơn thầy. Và mô Phật ở đây, kính thưa quý vị, nhân tiện là có em Phật tử ở đây. Mô Phật, em tên là Nguyệt Kiến Minh, phải thưa em? Dạ vâng, ngày xưa là coi như là chú được biết đó là em xuất gia với
không
xin lỗi, em đã quy y với ni sư Bảo Đàn ở Lâm Đồng. Mà sau đó là biết là sư cô đó là liên quan với bị đạo sư đạo hạnh tên là Thiền Tâm, phải không ạ? Cũng là thuộc là Phương Liên Tịnh Xá hay Phương Liên Tịnh Xá gì ở Đại Ninh Đà Lạt. Bây giờ chút xíu cho em cho chú được biết với khán giả đây là trước đó em như thế nào, rồi sau này em thay đổi thế nào. Biết là em đây còn trẻ phải không?
Dạ.
Em qua Mỹ được bao lâu rồi?
Dạ, con qua Mỹ được 6 năm.
Rồi 6 năm rồi.
Dạ.
Rồi sau đó là em trước đó thì em kể về cái vấn đề hiểu đạo như thế nào, trong đó có đạo Phật. Trước đó là em đạo Phật phải không?
Dạ không, trước đó là con là đạo Thiên Chúa.
Ồ.
Dạ. Đạo Dòng.
Đạo Dòng.
Đạo Dòng.
Khi mà con quen với chồng của con đó, là anh chồng con là người đạo Phật.
Rồi.
Cũng không có nói gì đạo, nhưng mà con đi làm con hay buồn đó, rồi cái tự nhiên ngày đó cái ông mới nói con đó, thôi bữa nào em buồn thôi em niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Con nói trời, con nói trong đầu con nghĩ trời, mình đạo Thiên Chúa mà sao lại phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhưng mà có mấy cái duyên nữa, để sao cái lúc mà con buồn á, tự nhiên cái câu nói của ổng vang ở trong cái đầu của con á. Xong cái con nói ok, nếu mà để con niệm thử coi nó có tránh bớt cái sự buồn bã trong lòng của con không. Thì vừa lúc mà con phát tâm con niệm thành tâm lắm, tự nhiên con ngưng khóc nè, con không hay, tới cái tâm con nó định lại.
Mô Phật. Mô Phật hay quá, hay quá. Rồi sau khi cái tâm của em nó định rồi, tức là em cũng thấy có một phần an lạc trong đó rồi. Rồi kế tiếp là cái gì, em có thể cho biết được không?
Kế tiếp là con tìm hiểu sâu vô cái con tìm kiếm.
Em vừa đi nhà thờ vừa đi chùa luôn.
Không, lúc đó con không có đi nhà thờ, tại vì con đi làm đó, nên cái ngày chủ nhật cái chú biết là đạo Công giáo là chủ nhật phải đi đến nhà thờ, nhưng mà vì cái công việc con không đi đến nhà thờ. Xong rồi vô tình con cũng nghe được cái những cái thầy thuyết pháp, những cái bài mà thầy, mấy thầy thuyết pháp đó, rồi con đi tìm kiếm, rồi con tự những cái đó con đến gần với đạo Phật hơn.
Em nghe pháp rồi, trong cái câu pháp đó có cái câu nào mà em cảm thấy ngộ được mà em tiến hơn nữa?
Dạ, cái đó chắc con không nhớ.
Dạ.
Nhưng mà con được cái là chồng con là người biết đạo nhiều, nên những lúc mà con không hiểu thì chồng con hép con rất là nhiều.
Rồi. Dạ. Rồi sau đó là em sẽ đi thường hay lui tới chùa nào?
Dạ. Hồi xưa con ở San Jose thì cũng giống như con đi đến chùa, giống như tạo cái duyên vậy con. Con giống như là công quả cúng dường tam bảo để tạo cái duyên tốt thôi, con không có suy nghĩ tới mấy cái chuyện mà này nọ nó kia.
Nhưng mà bây giờ là thưa pháp sư là biết tới cúng dường tam bảo tới dân từ và là từ lúc mà niệm qua cái Quán Thế Âm Bồ Tát là em đã gieo duyên lành rồi.
Thực ra thì nói vắn tắt cho nghe là tại vì như vậy, tại thì giờ nó không bao nhiêu nữa đâu. Vấn đề là tại vì duyên cô tới chùa, tại cô tới chiêm bái Xá Lợi ha. Xong rồi tới đằng rồi chiêm bái xong ra để đi chùa nhà, đi quét nhà hay đi chùa cái nhà, thì cô bổ nhiên cô phát tâm cô tới chùa, cô cúng dường, cô nói mỗi ngày mỗi trong ngày đó tới chùa nấu ăn cho chùa, cho mấy thầy mấy cô ăn như vậy thôi. Cứ mỗi ngày tới nấu ăn. Cô tới chùa mình như 2-3 tháng rồi phải không con?
Dạ, con tới chùa cũng gần hơn 2 tháng con.
Hơn 2 tháng rồi. Thì cô này không thích luyện thiền, tại cô ngồi thiền đau chân quá. Cô không thích. Cô nói thôi luyện thiền khổ quá, không có gì hứng thú gì hết. Thì ngày kia thầy mới để ý, ủa sao cô thay đổi? Thì ngày kia thầy mới để ý, thấy là cô này cô nhập được sơ thiền rồi. Thầy mới lạ. Tại vì thầy mới mời cô lên để nói câu hỏi là tại cô thấy con nhập sơ thiền, con có thấy khác biệt gì không?
Dạ
có. Có khác biệt chỗ nào?
Mừng cho Nguyệt kiến minh, rồi khác biệt thế nào?
Như thầy, con thấy là cũng như con đi, con bớt cái sân si trong người con. Cũng như đi làm mà hỡi con đụng chuyện, hồi xưa con hay buồn, con hay tâm con tự nhiên nó khởi những cái ác niệm đó thầy. Nhưng mà bây giờ con thấy con không còn như vậy nữa.
Nó thay đổi.
Tốt quá.
Thì cái rất là quý. Tại vì theo người ta quan điểm, người ta nói là phải luyện thiền là phải ngồi xếp bằng và khổ sở nó. Thì ra cái thiền tông mình có rất nhiều cái phương pháp khác nhau để mà luyện. Như cô này là cô tới cô làm công quả trong cái nghe lời giảng kinh này nọ, thì trong cái hoàn cảnh như vậy, trong cái môi trường như vậy rất thuận tiện để nhập định. Nó có
Phật.
Rất nhiều phương pháp luyện thiền.
Mô Phật hay quá. Đó là cái duyên lành của em. Nhưng mà hồi nãy giờ thì chắc chưa được biết là em nói là làm công quả với em chiêm bái Xá Lợi tại đâu?
Dạ, trước khi mà con con đến chùa thầy để chiêm bái sách lại là con đi cái chính chùa khác. Trong cái ngày đó con vô tình thôi, con thấy cái tờ giấy thông báo của chùa thầy là cái
ngày sinh tử.
Dạ, chùa Lưu Sinh Tử.
Thầy Rosemith.
Dạ, Rosemith thông báo là thầy có mở ra cái cuộc triển lãm Xá Lợi Phật.
Chắc có một hai viên thôi hả?
Không, rất là nhiều thầy. Rất là nhiều thưa chú.
Dạ, dạ.
Thật sự là khi mà con đọc cái tờ giấy là nó chồng con cũng giật mình nữa, tại vì chồng con ở trong đạo Phật á, chồng con chỉ được đọc trên internet là cái xá lợi của Phật rất quý, nhưng mà không ngờ ở chùa thầy có rất là nhiều. Hai vợ chồng nó thôi đi lẹ đi, hôm nay là ngày cuối cùng, giống như cái duyên rất là lớn nên quyết đi tới chùa.
Bây là tới chùa thôi là quét lá rồi xin vô là ngắm xá lợi là ha. Rồi quý thầy có cho cô đổi xá lợi gì chưa? Thưa quý thầy.
Hình như có rồi thì
thầy Thiện Khả là có cho cổ với người chồng đội cái tháp xá lợi.
Chà, cho cái duyên lành lắm đó.
Dạ.
Duyên lành lắm. Chính vì vậy mà có thể là từ đây trở về sau đó là cái hạnh của hai vợ chồng của em sẽ thăng tiến lên. Với cái sự chỉ dạy của pháp sư đây, với có mấy thầy mấy cô đây nâng đỡ.
Thì ra thầy cũng mừng cho con là tại thấy khi mà con phải thay đổi cách đây vài tuần rồi, con thấy thấy bỗng nhiên con đầm xuống lại. Đúng không?
Dạ,
con có vẻ an lạc hơn lúc trước nhiều.
Dạ.
À, trong khi mình nhập cái sơ thì nó có cái tốt là chỗ cái người con nó khỏe mạnh hơn và cái tâm con nó bớt tham lam hơn.
Dạ,
bớt tham ăn,
cũng như tôi
bớt tham ngủ.
Tôi phải vô chùa tới giờ tôi không có bệnh lặt vặt nữa. Một năm mấy không có cậu gió, không có lặt vặt mà. Mấy người thanh niên thích tới đâu tôi thích tới đó. Làm gì tôi làm tới đó.
Yeah,
cái tu hành nó có kết quả cụ thể lắm chứ không phải là mình nói
sức khỏe mình
thôi.
Biết khác liền
diễn
một phần. Cũng mừng quá, mừng cho tất cả các thầy cô đây. Hôm nay là cũng mừng cho pháp sư lại nạp thêm một Phật tử nữa.
Dạ.
Cũng chúc mừng cho em nhé.
Dạ, con cảm ơn chú.
Dạ, cứ tiếp tục và làm công quả cho thầy.
Dạ.
Rồi cứ thế mà xem trộm xá lợi nhé.
Dạ.
Xem trộm thôi, đừng cứ đừng với trộm. Dạ. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình của tôi đã hết. Kính chúc vị thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.